Tôi kính mời hội thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, sách Dân Số Ký chương 14 từ câu 26 đến câu 45. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xe và A-rôn mà rằng: Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay lầm bầm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lầm bầm của dân Israel oán trách ta. Hãy nói với dân chúng: Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Những thay các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Các ngươi mà người ta đã tu bổ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy. Từ 20 tuổi sắp lên là những kẻ đã lầm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở. Ngoài trừ Caleb, con trai của Jephune, và Joshua, con trai của Nun. Nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi có nói rằng chúng nó sẽ bị làm một miếng mồi, rồi chúng nó sẽ biết xứ các ngươi đã chê bai. Còn những thay các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Con cái các ngươi sẽ chăn chiên nơi đồng vắng trong 40 năm và sẽ mang hình phạt vì tội thông dâm của các ngươi, cho đến chừng nào thay của các ngươi đã ngã rạp hết trong đồng vắng. Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là 40 ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm. Một năm đền cho một ngày. Bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã say khỏi các ngươi. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán: Ta sẽ làm điều này cho cả hội chúng hung dữ này đã hiệp lại nghịch cùng ta. Chúng nó sẽ bị hao mòn và chết tại trong đồng vắng này. Những người mà Mô-xe đã sai đi do thám xứ, khi trở về có xui cho cả hội chúng lầm bầm cùng Mô-xe và có phao phản xứ. Những người này đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng trong bọn người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê con trai của Nun và Caleb con trai của Jephune còn sống được. Mô-xe thuật lại những lời này cho cả dân Israel và có một sự thảm sầu rất lớn trong dân sự. Đoạn, dân sự dậy sớm đi lên chót núi mà nói rằng: Chúng tôi đây sẽ đi lên tới chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa vì chúng tôi có phạm tội. Song Mô-xe nói rằng: Sao các ngươi trái mạng Đức Giê-hô-va? Sự đó sẽ chẳng may mắn đâu. Chớ đi lên đó, e các ngươi bị quân nghịch đánh bại chăng? Vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi nữa. Kìa, dân Amalek và dân Canaan ở đằng trước các ngươi. Các ngươi sẽ bị gươm ngã rạp, bởi vì đã bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ không ở cùng các ngươi. Nhưng dân sự cố ý đi lên chót núi. Còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và Mô-xe không đi ra khỏi trại quân. Dân Amalek và dân Canaan ở trong núi này đổ xuống, đánh bại và phân thay dân Israel cho đến Họt-ma. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Trước hết tôi cảm tạ ơn Chúa vì sáng hôm nay anh Nguyễn Quốc Thái đọc Kinh Thánh hết sức là tốt. Chị Phương Mai mới đọc Kinh Thánh cũng rất là tốt, chuẩn. Rồi chị Thúy Hường ca ngợi Chúa, đối với tôi rất hay. Tôi tin rằng ở đây những người đã chuẩn bị phần của mình trong chương trình và khiến cho buổi lễ thờ phượng chúng ta, tôi nghĩ rất là đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa điều đó. Trước khi chúng ta học lời của Chúa với nhau, xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu thai. Có bốn vấn đề mà chúng ta cầu thai sáng hôm nay. Để chúng ta cùng cầu nguyện. Kính là Đức Trời Ba Ngôi của chúng con hiệp ý, hiệp lòng, hiệp sức với nhau cầu nguyện để trong mùa lễ Giáng sinh năm nay, chúng con cố gắng mời thân hữu đến tham dự lễ, hầu họ có thể nghe được tin lành của Chúa, hiểu được Chúa và đi đến chỗ tin nhận Ngài. Xin Chúa cho chúng con nhớ đến một người bạn, một người nào trong gia đình mà chúng con có thể mời được, xin Chúa cho con thực hiện điều đó. Và Chúa cũng làm việc trong lòng, trong trí của họ, để họ cũng sẵn sàng đáp ứng lời mời của chúng con mà đến tham dự lễ. Chúng con cầu nguyện cho chương trình lễ Giáng sinh của chúng con, và xin Chúa cho từng tiết mục trong chương trình được tốt đẹp. Chúa ban cho các ban ngành cũng làm việc với sức của Chúa cho và muốn làm điều đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu nguyện cho ban hát dẫn, cho ban nhạc, cho ban âm thanh, cho ban thu hình, cho ban tiếp tân, cho vấn đề thánh tiết của chúng con. Tất cả những điều này xin Chúa cho con sẽ nhờ cái Chúa làm điều tốt đẹp nhất để là đẹp lòng Chúa trước, và cũng được những khách mời của chúng con đáp ứng một cách hết sức là nồng hậu. Chúng con cầu nguyện cho sứ điệp Giáng sinh mà con sẽ nhờ cậy Chúa để soạn và để tuyên bố sứ điệp của Ngài trong mùa lễ Giáng sinh này. Xin Chúa cho con có ơn, có quyền của Chúa trong khi giảng luận lời của Ngài. Và Chúa làm việc trong lòng, trong trí của những thân hữu chúng con để họ nghe, họ hiểu, họ cảm động, và cũng sẽ đáp ứng lấy lời mời mà con sẽ ngỏ lời mời cùng họ. Con cũng cầu nguyện bày tỏ lòng cảm ơn, cảm tạ Chúa về lễ tạ ơn vừa qua. Chúa đã cho mọi sự tốt đẹp, Chúa cho vấn đề trang hoàng, Chúa cho vấn đề khánh tiết, Chúa cho con cái Chúa có những lời cảm tạ Chúa mà chúng con rất được khích lệ. Chúng con cảm tạ Chúa về số tiền dân con cái Chúa đã dâng để bày tỏ lòng biết ơn Ngài về sự ban cho không xiết kể của Chúa trên đời sống của chúng con. Tất cả mọi điều này con biết rằng nếu Chúa không hành động, không phán dạy và chúng con không đáp ứng thì chúng con không thể làm được. Và chúng con rất là biết ơn Chúa về điều đó. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, xin Chúa dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài để chúng con cẩn thận bước đi trong đường lối của Chúa, bước đi trong với lời của Chúa. Hầu cho chúng con nhận lãnh được ơn phước của Chúa, thay vì chúng con phải nhận lãnh hậu quả mà mình bất tuân. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kinh Thánh ghi rằng Samson, một người từ khi sinh ra được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, và Samson có một sức mạnh hết sức là phi thường. Nhưng mà đến tuổi thanh xuân đó, Samson gặp một thiếu nữ ngoại đạo, trở về nói với cha mẹ rằng con muốn cưới người đó làm vợ. Thì cha mẹ Samson ngăn cản, nói rằng: ủa con à, trong vòng họ hàng mình, trong vòng dân tộc mình, bộ không có người nào để con cứ làm vợ, sao mà con lại cưới một người Philistin ngoại đạo làm vợ? Nhưng mà Samson quyết định rằng tại vì người thiếu nữ này hợp nhãn con, hợp ý con, nên con cưới. Nhưng mà cuối cùng thì người vợ này bỏ Samson đi lấy chồng khác, gây Samson tức giận và lợi dụng sức mạnh của mình đốt sạch hết các ruộng lúa và vườn cây ăn trái của người Philistin, tạo nên mối hận thù rất là lớn giữa dân Philistin và dân Israel, hoặc là với Samson nữa. Rồi thời gian sau, chuyện tình nó cũng nguôi ngoa. Samson lại đi gặp một thiếu nữ khác, cũng với tinh thần bất vân phục Đức Chúa Trời, bất vân phục cha mẹ, nói rằng con muốn cưới Đa-li-la làm vợ. Nhưng mà Đa-li-la lường gạt Samson, cho người riêng đến cắt tóc Samson. Samson mất sức mạnh, rồi móc mắt Samson, trói bỏ vào ngục. Cuối cùng cuộc đời của Samson là gì? Samson chết chung với 3.000 người Philistin. Samson nhận lấy một hậu quả hết sức đau thương, chỉ vì đi ngược lại với luật pháp của Đức Chúa Trời và bất phục một cha mẹ. Sau lời tường thuật của 10 thám tử về tình hình đất hứa, dân sinh không tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ không muốn vào đất hứa. Họ lầm bầm của Môi-se, lầm bầm của Đức Chúa Trời. Họ muốn ném đá Môi-se, họ muốn trở lại Ai Cập, vì họ cho rằng họ sẽ chết dưới tay những người to lớn và thành trì kiên cố của vùng đất hứa, hoặc là họ sẽ chết trong sa mạc. Và cơn giận của Đức Chúa Trời nghịch cùng dân sinh, và Ngài đưa ra hình phạt hết sức nặng nề đối với họ. Bây giờ cho tôi phép tôi được hỏi. Lúc còn trong tuổi thiếu niên, quý ông bà anh chị đã phải gánh những hậu quả nào cho thái độ hay là hành động bất vâng phục cha mẹ của mình? So với những anh chị em trong nhà đó, hình phạt mà ông bà anh chị chịu nặng hơn hay là nhẹ hơn những người trong nhà? Mà bây giờ nghĩ lại, ông bà anh chị em có lời khuyên nào cho con cháu mình không? Sau khi nghe lời lầm bầm của dân Israel, chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ai-cập hay là đã chết trong đồng vắng này, Đức Chúa Trời phán với Môi-se và A-rôn rằng: Ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói, nhưng thay các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Các ngươi mà người ta đã tu bổ hết thải bao nhiêu cũng vậy, từ 20 tuổi sắp lên, là những kẻ đã lầm bầm cùng ta thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi, ở ngoại trừ Caleb con trai của Giê-phu-nê và Giô-suê con trai của Nun. Nếu Đức Chúa Trời làm theo điều họ muốn, nghĩa là chớ chi chúng tôi chết trong đồng vắng này, thì còn ai lầm bầm nữa? Chết hết rồi lầm bầm gì nữa? Đáng lẽ họ phải cầu nguyện rằng xin ý cha được nên, nhưng không, họ không cầu nguyện như vậy, họ từ chối. Bây giờ họ sẽ nghe Đức Chúa Trời phán rằng ý các ngươi được nên, cho nên các ngươi sẽ đi dông dài trong sa mạc 38 năm nữa và sẽ chết trong sa mạc, tại vì các ngươi muốn ý các ngươi được nên. Và nếu đọc kỹ câu chuyện, Đức Chúa Trời không tuyên bố dân sinh phải chết vì tội lầm bầm, nhưng mà chỉ biết rằng họ sẽ đi dông dài trong sa mạc suốt 38 năm nữa, cho đến khi tất cả những người từ 20 tuổi trở lên rời, lúc mà rời Ai Cập đó, ngã chết trong sa mạc. Tại sao những người, chỉ những người từ 20 tuổi trở lên phải chết trong sa mạc, mà không phải là những người từ 18 tuổi trở lên, hay là không phải là những người từ 25 tuổi trở lên, mà là 20 tuổi? Và nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh đó, khi đến tuổi 20 đó, người nam Israel được xem là tuổi cầm binh khí ra trận, còn người thuộc chi phái Lê-vi đó, từ 20 tuổi trở lên đó, thì bắt đầu làm công việc trong đền thờ, đền tạm. Nhưng mà trong câu chuyện này, những người nam từ 20 tuổi trở lên không chịu ra trận để tiến chiếm đất hứa. Và nếu họ không ra trận tiến chiếm đất hứa thì ai ra? Cho nên họ phải nhận lấy hình phạt. Bây giờ áp dụng mình đây. Theo nội quy của Thánh, những ai từ 18 tuổi trở lên tin nhận Chúa Thế Giê-xu, nhận thánh lễ báp têm, sinh hoạt thường xuyên qua Thánh trong 6 tháng, được quyền bầu cử và ứng cử. Nếu những người này không chịu bước vào ban chấp hành hội thánh, thì ai trong hội thánh phục vụ Đức Trời trong vai trò của ban chấp sự? Cho nên đôi khi những người 18 tuổi lên mà không làm gì hết thì có chừng bị phạt đó nghe. Trong cuộc đời 40 năm, có lẽ không ai trong chúng ta phải đối diện với sự chết quá nhiều người liên hệ với mình như Môi-se. Trong cuộc sống, nếu biết trước mình sẽ không đạt được điều mà cả đời mình đã ước, mà phải tiếp tục sống 40 năm nữa đó, thì có lẽ 40 năm đó nó dài, lê thê. Trên một phương diện, ta phải cẩn thận về những lời mình thốt ra khi lầm bầm Đức Chúa Trời về đời sống mình. Chúng ta có thể phải gánh lấy hậu quả mà chúng ta không ngờ, chúng ta không muốn. Có phải nỗi sợ hãi nhất của dân sinh là phải chết trong sa mạc không? Phải. Họ sẽ sống và chết trong nỗi sợ hãi đó. Trên một phương diện khác, chúng ta cảm tạ Đức Trời vì không phải lúc nào Ngài cũng nhậm lời cầu nguyện của chúng ta hết. Nhất là chúng ta cầu nguyện khi mình có vấn đề, khi mình lầm bầm. Chúng ta cảm tạ Chúa vì không phải lúc nào Chúa cũng nhậm lời. Nếu Chúa nhậm lời, có lẽ cuộc đời chúng ta không được như bây giờ. Theo Kinh Thánh, lòng không tin bị xem là nguy hiểm nhất trong các tội lỗi của con người. Và Đức Chúa Trời đã phải chịu đựng lòng không tin này của dân sinh kéo dài khá lâu. Câu 11 kia rằng: Dân này khinh ta và không tin ta đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó. Rồi câu 27 kia rằng: Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay lầm bầm cùng ta cho đến chừng nào. Lời phán này của Đức Chúa Trời không những có nghĩa là Ngài sẽ còn chịu đựng lòng không tin và những lầm bầm của dân sinh kéo dài không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Nhưng cũng có nghĩa là họ sẽ tiếp tục lòng không tin và lầm bầm kéo dài không biết bao giờ mới ngưng. Chúng ta phải cẩn thận trong những ngày bước đi theo Chúa Thế Giêsu, e rằng có lúc nào đó chúng ta nghe lời tuyên bố rằng Hội Thánh Kinsro này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ làm giữa chúng nó. Và ta sẽ chịu Hội Thánh hung dữ này hay là mầm này cùng ta này cho đến chừng nào. Chúng ta phải rất là cẩn thận trên bước đường theo Chúa. Đừng để xẻ cái lúc chúng ta phải nghe những lời này. Dân sinh cũng lầm bầm về số phận con cái mình như sau: chúng nó sẽ bị làm một miếng mồi cho dân tại đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán với Môi-se và A-rôn rằng: nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi, rồi chúng nó sẽ biết xứ các ngươi đã chê bai. Đức Chúa Trời đấng thành tín và công bình nên không vì tội lỗi của cha mẹ mà con cái phải gánh lấy cùng một hậu quả. Nhưng cũng vì tội lỗi của cha mẹ mà con cái phải tiếp tục lưu lạc trong sa mạc 38 năm nữa, cho đến khi những người từ 2 tuổi lên chết hết thì họ mới được vào đất hứa mà sống. Cứ mỗi một ngày các thám tử do thám đất hứa thì con cái họ phải đi trong sa mạc thêm một năm. 40 ngày do thám đất hứa, con cái họ đi dông dài trong sa mạc 40 năm. Cho nên chúng ta phải biết mình là ai đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta không có quyền đối xử ngang hàng với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người cần phải thuần phục Đức Chúa Trời. Có một hành khách bước lên ghế ngồi trên phi cơ, là chuyện vui thôi, nghe rồi bỏ qua. Ông hành khách này bước lên trên phi cơ, giật mình thấy có một con chim két ngồi kế bên. Ông khách này mới gọi cô tiếp viên hàng không xin một tách cà phê. Thì con chim két này nghe vậy cũng lên tiếng với cô tiếp viên đó: đem cho tôi một ly whisky. Chẳng bao lâu ly whisky, ly rượu được đem đến cho con chim két. Nhưng mà cô tiếp viên quên đem ly cái tách cà phê cho cái ông hành khách đó. Ông hành khách mới thấy vậy thôi, cũng tử tế nhắc lại lời yêu cầu của mình. Thì con chim két cũng lên tiếng nữa, nói: đem thêm cho tôi một ly whisky nữa đi, nhanh lên. Cô tiếp viên quay lưng đi rồi đem lên một ly whisky, còn tách cà phê vẫn quên không đem cho ông hành khách. Thì ông hành khách bắt đầu giận, ông lên tiếng lớn tiếng: tôi đã nói với cô rồi, đem cho tôi một ly cà phê, mà tôi nói hai lần rồi mà cô không chịu đem, cô đi ngay và làm cà phê đưa đến đây. Chẳng bao lâu sau, cô tiếp viên đến với một nam tiếp viên nữa, kéo ông hành khách và con chim két quăng ra khỏi phi cơ. Khi cả hai rớt xuống đất, con chim két mới nói với ông hành khách: ông làm gì dữ vậy? Tôi chưa hề thấy người nào đi phi cơ không biết bay mà lại ăn nói nặng nề với tiếp viên hàng không. Rồi con chim két nó bay đi, để ông khách nằm dài dưới đất, nửa sống nửa chết. Cho nên mình nếu mình không biết mình có khả năng gì, đừng có lầm bầm, tại vì có thể mình gánh lấy hậu quả. Riêng Caleb và Joseph là những người thám tử tường trình của Môi-se, A-rôn cả dân Israel rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Đức Chúa Trời cho biết rằng hai người này sẽ vào đất hứa, mặc dù phải gánh hậu quả chung của dân sự là tiếp tục đi trong sa mạc 38 năm nữa. Nhưng Caleb và Joseph sống vững vàng với niềm hy vọng chắc chắn rằng mình cuối cùng rồi cũng sẽ vào đất hứa mà sống, tại vì họ vâng lời Chúa. Nếu con sống với lời hứa của Chúa Thế Giêsu rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói với các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thì những ngày chúng ta sống trên đất này với bao khổ đau, với bao nước mắt, với bao sự bất bớ đạo dễ gây chúng ta mệt mỏi chán chường, Nhưng mà nếu ta có hy vọng biết rằng mình sẽ ở với Chúa đời đời, nơi nào Chúa ở, nơi đó mình ở, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng. Chúng ta đang trên đường về đất hứa, và chúng ta không có lý do gì để mình phải đi dông dài trong sa mạc thuộc linh nhiều năm. Chúng ta sẽ đi về đất hứa, đó là điều Chúa hứa. Rồi, trước hết mười thám tử tường trình phao phản xuôi cả dân chúng lầm bầm của Môi-se đều bị một tay và hành chết trước mặt Giê-hô-va. Tại sao họ nhận lấy hình phạt nhanh như vậy mà không phải xảy ra cho họ 38 năm nữa giống như dân chúng? Những thám tử này những người lãnh đạo các chi phái, nên lời nói của họ có ảnh hưởng rất lớn trên dân chúng. Họ được nhiều quyền lợi hơn người khác, họ mang trách nhiệm nặng nề hơn người khác, và họ cũng bị đòi hỏi nhiều hơn người khác. Đức Chúa Trời, Môi-se và toàn dân đã đặt lòng tin nơi 10 thám tử này, cho họ xem thấy đất hứa trước mặt mọi người, trước mọi người. Nhưng mà họ phản bội lòng tin đó. Quản nhiệm hội thánh, các trưởng lão của hội thánh, các thành viên ban chấp hành hội thánh, các trưởng ban ngành phải cẩn thận khi phát biểu, vì lời nói của người có trách nhiệm ảnh hưởng mạnh mẽ cho người khác. Cũng như quản nhiệm hội thánh, các trưởng lão hội thánh, các thành viên ban chấp hành hội thánh và các trưởng ban ngành không thể là người đưa ra những quan điểm cá nhân mà không dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Không thể đưa quan điểm cá nhân làm lũng đoạn hội thánh. Chúng ta không thể gây hội thánh hoang mang, nhũng chí trên bước đường theo Ngài. Nhưng mà là những người đem lại niềm tin và tinh thần tích cực trong sự thờ phượng phục vụ Chúa. Tại vì chúng ta được đặt để lãnh đạo hội thánh bước đi theo Chúa. Khi chúng ta lái xe trên đường, chúng ta đọc thấy rất là nhiều bảng hiệu hả? Hay là bảng cảnh cáo như là đường quanh co, đường đang tu bổ, cầu hẹp. Sau này tại Việt Nam có câu cũng hay lắm, cầu chờ lúng. Để mà cẩn thận không? Bước vào công tư sở, chúng ta đọc thấy bảng cảnh cáo, sàn ướt, sơn còn ướt, coi chừng bước chân, vân vân. Nói chung các bản cảnh cáo này có hai tác dụng. Một là giúp ta khỏi bị tai nạn, và hai là để người có trách nhiệm không bị thưa ra tòa bồi thường vì đã cảnh cáo rồi. Điểm này thấy rằng người lãnh đạo luôn luôn là người chịu trách nhiệm về mọi hậu quả dính líu đến mình. Giống như sau khi kiểm tra dân số, nhận biết tội kiêu ngạo của mình và nhận biết Đức Chúa Trời sẽ hình phạt, David đã thưa rằng: Há chẳng phải tôi đã truyền lấy số dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác, còn các con chiên kia đã làm chi? Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi, nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hạ nó. Người lãnh đạo phải nhận lấy trách nhiệm về mọi sự việc mình quyết định, lời nói của mình. Biết được hình phạt của Đức Chúa Trời, dân sinh thảm sầu rất lớn, lên tiếng rằng chúng tôi có phạm tội. Nhưng mà sự thảm sầu rất lớn này không phải đến từ ý thức tội lỗi của mình đã phạm của Đức Chúa Trời, mà chỉ thảm sầu rất lớn vì hậu quả tội lỗi mình chịu. Và thế vào đó, thay vì sắp mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời và cầu xin sự can thiệp của Ngài như Môi-se và A-rôn, dân sinh quyết định tự mình giải quyết lấy nan đề. Có một sự khác biệt lớn lao giữa nỗi buồn về tội lỗi và nỗi buồn về hình phạt của tội lỗi, cũng như có sự khác biệt giữa ý thức về tội lỗi của mình và sự ăn năn tội. Buồn về mình sẽ chịu hình phạt của tội lỗi chỉ dẫn chúng ta đến sự hối hận thôi, mà không thay đổi được lối sống của chúng ta. Nhưng buồn về tội lỗi sẽ dẫn đến lòng ăn năn và thay đổi lối sống của chúng ta. Ý thức về tội lỗi mình phạm chưa đủ, người ý thức tội lỗi phải cần tiến đến thái độ và hành động ăn năn. Dân sinh bị Đức Chúa Trời lên án vì không chịu tiến vào đất hứa và định cư từ đó. Nhưng chỉ vài tiếng hồ sau thôi, họ quyết định ngược lại. Chúng tôi đây sẽ đi lên tới chỗ Đức Giê-va đã phán hứa vì chúng tôi có phạm tội. Dân Israel có hành động đúng nhưng mà không đúng lúc. Lúc Đức Trời muốn họ tiến vào đất hứa thì họ không chịu tiến vào. Lúc Ngài không muốn họ tiến vào đất hứa thì họ lại tiến vào. Sau khi biết được hình phạt Đức Chúa Trời, dân Israel bày tỏ lòng hối hận bằng cách rằng mình tiến vào đất hứa ngay. Đang khi Đức Chúa Trời muốn họ làm gì? Ăn năn tội. Nếu có ai thích đá bóng ha, ở đây có mấy người đó, tôi xin ông Châu Thiền Tâm là thích bóng tròn ha. Tôi nói này chắc hai vị chắc biết ha. Ngày 26 tháng 2 năm nay đó, trong trận đá giữa đội Chelsea và Manchester đó, tại vận động trường Wembley ở bên Anh Lê đó, thủ môn của đội Chelsea từ chối không chịu ra khỏi sân để người khác thay thế theo lệnh của huấn luyện viên. Huấn luyện viên biểu anh ra để thế người ta thấy anh chịu, anh cứ ở đó. Cuối cùng đội Chelsea bị thua theo tỷ số phạt đền và bị phê bình hết sức nặng nề. Sau đó thủ môn của đội Chelsea giàu có xin lỗi huấn luyện viên và đồng đội cũng như khán giả nhưng vẫn bị phạt một tuần lễ tiền lương. Mà chúng ta biết rằng anh thủ môn này là lãnh lương cao nhất trong các thủ môn của thế giới. Thì một tuần lễ tiền lương cũng khá. Trong kinh nghiệm cuộc sống chúng ta không những phải hành động đúng, nhưng mà chúng ta phải hành động đúng lúc. Nếu không ta sẽ thất bại. Trước đây nếu vẫn là Đức Trời tiến vào đất hứa thì đó là hành động rất can đảm. Nhưng bây giờ tiến vào đất hứa là hành động bất tuân. Trước đây nhổ trại để định cư đất hứa là hành động của đức tin, đáp lại lời hứa của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ tiến vào đất hứa là từ chối chương trình của Ngài cho rằng mình biết nhiều hơn Đức Chúa Trời. Dân Israel dậy sớm đi lên chót núi mà nói rằng chúng tôi đây sẽ đi lên đền tới chỗ Đức Giê-va đã phán hứa vì chúng tôi có phạm tội. Họ nghĩ rằng bây giờ họ làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời lúc ban đầu đó thì họ sẽ được Ngài tha thứ cho thay vì họ sẽ bị định tội. Họ sẽ thay đổi hình phạt của Ngài bằng sự thắng trận. Nhưng Môi-se lên tiếng rằng sao các ngươi trái mạng Đức Giê-va, sự đó sẽ chẳng may mắn đâu. Chớ đi lên đó, e các ngươi bị quân thù nghịch đánh bại chăng? Vì Đức Giê-va không còn ở giữa các ngươi nữa. Kìa, dân Amalek, dân Canaan ở đằng trước các ngươi sẽ bị gươm ngã rạc, bởi vì đã bội nghịch cùng Đức Giê-va. Đức Giê-va sẽ không ở cùng các ngươi. Trước đây vì lòng không tin, dân sinh không chịu tiến vào đất hứa như lời phán dặn của Đức Chúa Trời, đã là tội rồi. Bây giờ sao cái Ngài không cho họ vào đất hứa mà họ phải lưu lạc trong sa mạc thêm 38 năm nữa? Thì cũng với lòng không tin, họ muốn đem quân tấn công quân thù, phạm tội lần thứ hai. Dầu Môi-se ngăn cản mạnh mẽ như vậy mà và cho biết xem là hòm giao ước Đức Giê-va và Môi-se sẽ không đi ra khỏi trại quân, nghĩa là sao? Nghĩa là Đức Trời không đi với họ, lãnh tụ sẽ không đi với họ, thì chắc chắn họ sẽ chiến bại trước quân thù. Nhưng mà dân Israel vẫn tiến ra đánh dân Amalek và dân Canaan. Dân Israel bị quân đội của Amalek và Canaan đánh bại và phân thây cho đến Hột Ma. Chứ Hột Ma không những là một địa điểm, nhưng mà theo Dân Số Ký đoạn 21 câu 1 đến câu 3 đó, ý của Thánh còn nói rằng dùng chữ này đó để nói rằng họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân đội sinh ra tấn công bị tiêu diệt hoàn toàn. Lòng không tin, thái độ lầm bầm đằng chống nghịch Đức Trời của dân sinh mang đến cho họ những hậu quả không bao giờ chấm dứt được. Hết hậu quả này đến hậu quả khác. Trong sự quan sát của tôi qua những năm dài với Hội Thánh Chúa từ Việt Nam đến Đức, tôi nhận thấy điều này khá rõ ràng. Không ai có thái độ lầm bầm, tinh thần chống đối Đức Trời và hành động gây tổn thương đến người đại diện Đức Trời mà được thỏa lòng cuộc sống hết. Không có. Có khi sự đau buồn kéo dài từ đời cha ông đến đời con cháu nữa. Nhưng cũng cái con cháu được dứt ra khỏi dây xích đó nếu thật sự ăn năn. Trên một phương diện, Đức Trời đưa ra hình phạt nặng nề cho những người sinh trên 20 tuổi. Nhưng trên một phương diện khác, Ngài tỏ ra lòng thương xót đối với những ai dưới 20 tuổi. Vì Kinh Thánh cho biết rằng, Đức Giê-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội. Theo kinh nghiệm của quý ông bà anh chị, hình ảnh Đức Chúa Trời trong câu chuyện này có giống hình ảnh trong câu chuyện cuộc đời của chúng ta không? Vị trí nào của ông bà anh chị trong câu chuyện này? Nếu lâm vào tình trạng giống như dân sinh ngày xưa, làm sao quý ông bà có thể thay đổi được hậu quả? Lòng ăn năn và vâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta thay đổi được hậu quả. Nên hình phạt Đức Chúa Trời có, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có thể nhận được ân phước của Ngài nếu chúng ta ăn năn tội và vâng phục Ngài qua những gì Ngài dạy dỗ chúng ta. Nên xin Chúa dùng lời Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa.